This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, men trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt phăng phăng, quan rừng băng băng, con sẽ chiến xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao lao về trong nắng mưa dài dầu.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây Thanh Hồng và Phụng Vi mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với Chú Ân Bằng của buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay quý vị nha. Vâng, xin được từ phòng ghi âm, Thanh Hồng, Phụng Vi xin được chào chú Ân Bằng.
Dạ vâng, Ân Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật cái xe hơi của Đài Sài Gòn 1600. Và Ân Bằng gửi lời chào thân mến đến Phụng Vi cũng như là Thanh Hùng, hai vị hôm nay có khỏe không? Chiều ngày thứ sáu.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý khán giả và xin chào anh Bằng. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Thanh Hùng và Phương Vi đều khỏe cả. Và vâng, sau một tuần chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Anh Bằng có khỏe không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Bằng rất là khỏe. Suốt ngày cũng theo dõi tin tức. Không biết... Phượng Vi cũng như Thanh Hùng có coi cuốn phim Flowing with the Wind hoặc là Cuốn Theo Chiều Gió bao giờ không?
À, dạ vâng, coi bộ phim nó lâu lắm đó anh. Đọc sách, ngay cả đọc truyện Thanh Hùng cũng đọc rồi.
Dạ vâng, cái cuốn phim này nó gợi cho anh Bằng rất là nhiều kỷ niệm. Tại vì anh Bằng được một cái danh dự đi coi cuốn phim này vào năm 1970 cùng với con gái của Trung tướng... của trung tâm huấn luyện hải quân, thì đứa người con gái này đã đưa anh Bằng đi coi cuốn phim này. Mình ước gì là mình được đóng trong cái vai mà Dr. Zhivago, mình thấy mình hạnh phúc. Còn bây giờ thì mình ước gì mà nào là ông George Floyd chết đi mà chết đi mà mình còn để lại được 12 triệu cho gia đình, cho con cháu mình ăn học. Mà vâng, cái chết gọi là anh hùng cho một cái tên tội phạm.
Dạ vâng, sự thực suy nghĩ ra không có gì gọi là anh hùng, phải không thưa anh? Cuối cùng rồi, và để lại một cái số tiền phải nói là rất là lớn như vậy. Thấy ở đây nó có một gì đó sai sai thì phải.
Dạ vâng, thì đó là cái, nó gợi mình cái kỷ niệm trước đó, rồi sau đó thì cũng có được cái vinh hạnh đi coi phim với con của ông trưởng tướng trung tâm huấn luyện hải quân Navy SEAL đó, Thanh Hùng.
Dạ vâng, và chỉ được coi một lần thôi phải không thưa anh? Hay là còn lần nào nữa không thưa anh?
Dạ, giờ coi sau khi từ giã về trở về chiến trường Việt Nam thì cô này gửi thơ qua là có bầu.
Dạ xong rồi.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú đã chia sẻ. Vâng, và thưa quý vị, chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Ân Bằng đã đến rồi. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào về cách đảm bảo trì chiếc xe thì chú Ân Bằng mỗi trưa thứ sáu trong từ lúc 3 giờ để có thể giúp quý vị trên làn sóng 1600 AM. Nếu quý vị cần thì xin được tham gia với số là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Ân Bằng, nãy Phương Vi gọi chú Ân Bằng, giọng chứ hơi đang... chú ơi, chú buồn ngủ hả? Chú ở đâu có ngủ đâu, đang buồn chút xíu. Nhưng mà hy vọng rằng là trong những giây phút này chú tỉnh táo hơn chú ha.
Không, chưa chứng tỏ là anh Bằng là một người phải nói là rất là quan tâm về vấn đề là thế sự, hay là hay nói cái khác hay là quan tâm thế thái nhân tình nữa, đúng không, phải không thưa anh?
Vâng thưa anh, đúng, tại mình cứ theo dõi tin tức, mình nghĩ là những cái chuyện nó không đáng xảy ra mà nó xảy ra mà vào đúng một cái ngôi trường mà mình thấy nó không có thuận lợi chút nào. Vì những cái người dân mình nhìn thấy những cái cảnh biểu tình, rồi mình nhìn thấy những cái cơ sở thương mại dần dần thưa dần, và có những cái cơ sở nó phải vì cái mức sống mà họ sống không nổi họ phải đóng cửa đi. Mình nhìn thấy ngay cả Garland, cái Pepsi China, thường là những cái restaurant có tiếng mà nơi này cũng là nơi hội họp nhiều. Rồi mình thấy những cái cơ sở cũng như những cái tiệm nail ở trong quê mà họ đều phải đóng cửa vì kinh tế. Mình nghĩ lại mình thấy đáng buồn. Yeah. Mình ước gì mình được chết như ông này. Mình dù là mình không muốn là một tên tội phạm, nhưng mà mình ước gì mình chết mà mình có cái số tiền để lại cho con cái mình nó ăn học thành nhân, để nó hiểu được như thế nào là cái cuộc sống ở Hoa Kỳ. Hoặc mình dùng cái số tiền đó đầu tư vào những em nhỏ đi học, để sau này họ biết cái thế nào là cái cuộc sống Hoa Kỳ và cái người dân Hoa Kỳ đã cư mang mình như thế nào. Vì những người đi làm họ đóng cái thuế để cho chúng ta được vào cái nước này và được có cái ngày hôm nay. Thật là một cái sự vĩ đại mà mình cảm ơn cái nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng mình đó, thưa anh Hùng.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy có những cái điều hết sức là mỉa mai. Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Ba Bạn cùng với anh Bằng trong chương trình này một lần nữa. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến kỹ thuật của chiếc xe thì anh Bằng sẽ trả lời câu hỏi đến từ quý vị. Thanh Hùng, Phường Vi xin... dạ vâng. Với nghe điện thoại chắc có lẽ là
chắc quý vị thính giả đã hơi đi xây rồi. Vâng, nếu mà vị thính giả này cần chú Anh Bằng thì giúp đỡ thì xin bật gọi lại gọi quý vị nha. 817-899-4110, 817-899-4110.
Thường thường thì đầu vào chương trình thì trong cái chờ đợi thì hay có những câu chuyện hơi tiếu tiếu thưa anh. Anh hôm nay có câu chuyện gì vui không thưa anh?
Vâng, thưa có câu chuyện này cũng vui, nhưng mà cũng có một số người họ không chiếu về cái câu hỏi mà hồi tuần rồi mình đã giải thích. Thanh Hùng hỏi về cái vấn đề mà cái thùng nước á, thì mình nói, mấy ông nói là mình nói chuyện lung tung thì nước dòng nước cạn thì làm cho họ không hiểu. Thì bây giờ anh Bằng giải thích lại một lần nữa, nếu mà cái liquid ở trong cái thùng nước mà cái xe không chạy á, nó là một cái hóa chất bình thường, nó không có thay đổi gì hết, nó là một cái vật nằm nguyên thủy. Một khi mà cái máy đã chạy rồi á, thì đương nhiên cái nước nó sẽ vận chuyển theo một cái tua khứ hồi đi qua cái thermistor để nó giải nhiệt. Thì mình lấy cái thùng nước chính á, mình cho là con sông cái. Rồi con sông cái khi mà cái áp suất nó build up từ 35 tới 45 PSI á, thì nó sẽ đưa cái nước dư thừa thải mà over á, nó đưa qua cái thùng nước phụ để nó chứa lại đó. Rồi khi mà cái máy nguội nó sẽ lấy cái nước từ cái bình nước phụ nó trả về cái bình nước chính. Thì cái câu anh Bằng nói là trong một cái giờ mà giảng về địa lý đó, thì cô giáo hỏi là chứ cái sông cái nó chảy về sông nào, thì sông cái nó đương nhiên khi mà nước lớn thì cái sông cái nó sẽ chảy về sông con, mà khi nước ròng á thì sông con nó sẽ chảy về sông cái. Thì câu mình nói vui thêm nữa là sông con chảy về sông cái, rồi sông cái nó chảy về sông đực, là cái câu đùa thôi chứ không phải. Nhưng mà cái hình thức nó vẫn là cái sông cái nó chảy về sông con, rồi sông con chảy về sông cái bình nước chính nó chảy qua cái bình nước phụ, rồi nó sẽ trở lại cái bình nước cái. Thì cái nước mà cái máy không có chạy là cái nước đó hoàn toàn là cái liquid đó, nó stable, nó không có đi đâu hết, không có cái áp suất nào tràn ra hết. Tại vì cái máy nó không có chạy. Nếu mà cái máy chạy nó mới tạo ra cái áp suất, rồi cái áp suất nó quá cái ấn định của cái nắp nước là từ 35 tới 40 PSI pressure đó, thì nó mới chảy qua cái bình nước phụ, rồi cái bình nước phụ nó trả về thôi. Đó là cái nguyên lý của cái thùng nước đó làm việc đó, thưa Thanh Hùng cũng như là Phượng Vi.
Dạ vâng, hy vọng là trong lúc này anh giải thích như vậy thì chắc chắn là sẽ có một vài vị thính giả có thắc mắc thì cũng sẽ được hiểu ngay ra. Dạ vâng, cảm ơn anh. Có một cái câu chuyện nó hài hài anh. Cái đứa con trai đi học á, đi học về cái ông bố ông mới kiểm tra cái sổ, ông mới thấy tự nhiên sao lại có cái bức hình ông á ở giữa, kẹp ở giữa sổ á. Cái ông mới hỏi cái gì thế này? Cái đứa con trai nó nói thì đây ảnh của bố mà. Ông mới tò mò, ủa sao nó lại nằm ở đây? Thì cậu con trai mới đáp, dạ vì cô giáo con muốn nhìn thấy bố. Cái ông bố ông sung sướng hỏi, ủa thiệt hả? Sao cô giáo con nói như vậy? cô giáo con nói là muốn biết đứa muốn biết mặt cái đứa ngu nào đã làm bài hộ cho con. Tức là làm bài làm bài nó bị sai đi, nhưng mà cô giáo cứ nghĩ là chắc học trò với nhau làm giùm thôi.
Cái này nó cũng vui. Và để tiếp
vâng mời chú.
Dạ vậy để tiếp nối với của Thanh Hùng thì cũng có cái mẫu chuyện vui này. Có một cặp vợ chồng đi một cái dạ tiệc ra trường, sau khi mà bà vợ nói bà vợ cần đi về tại bà bảo quá mà quá mệt, bà nghĩ là bà bị cái corona, thì ông chồng vội vã kéo bà vợ đi ra ngoài thì gặp một người bạn cũ lâu lắm rồi mới gặp trở lại. Thì cái anh A này anh nói xin giới thiệu với anh, đây là cô bạn gái của tôi. Cái này nghe quen quen. Thì cái anh kia nói, ủa, anh ly dị rồi hả? Nói, không, ở đây là nhà tôi hồi xưa đấy. Sau khi mà 6 đứa con rồi thì bà đã trở thành cái building. Nói, hèn gì mười mấy năm không gặp mình tử, không nhận ra chị. Thì hai người đang nói thì cái bà vợ xỉu, xe hai ông khiêng bà vợ bỏ lên xe, chở vô nhà thương cấp cứu liền. Thì ông bác sĩ, ông này đang ngồi đợi với ông bà ở ngoài, tôi hỏi thật gì cái câu dẫn chơi của tôi thiếu ý thức làm cho bà vợ tôi bá buồn làm bác xỉu. Thì ông bác sĩ ông bước ra ông nói bà vợ của anh bị cái bệnh là hở van tim, thì bây giờ tôi đang cho cái máy trợ tim để cho chị này sống trong thời gian tôi đi tìm cái tim khác để thay thế. Thì bây giờ anh có thể vô gặp chị đi, thì không biết là bao lâu là tìm được cái tim, thì anh cũng nên liên lạc với gia đình con cái của anh em vô để cho họ có thể nói lời cuối cùng. Thì ông chồng vội vã chạy vô thì bà vợ thều thào nói, anh ơi, bây giờ em biết em sẽ không sống được nữa lâu rồi, thôi thì đây là lời tạ tội cuối đời của em, thì em nói mong anh hãy tha thứ để em được đi một cách yên ổn. Thì bà ông chồng nói, em ơi, anh đã biết hết trơn rồi, em không cần phải nói lời tạ tội gì hết. Bà vợ ngạc nhiên hỏi, chứ anh đã biết những gì? Anh nói, anh biết cái thằng thứ sáu đó không phải là con của anh, nhưng mà anh vẫn yên lặng tại vì anh quá yêu em. Thì bà mới nói, không phải, cái thằng thứ sáu đó là con của anh, còn năm đứa kia thì không phải.
Và sau câu đó thì
sau câu đó bà vẫn còn sống nhanh.
Dạ. Dạ, cái tình tiết mà nó hay là ở chỗ đó phải không anh?
Dạ vâng.
Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chiếc xe và bạn cụ với anh Bằng. Một lần nữa trong chương trình này thì rất mong quý vị tham gia vào chương trình để đặt câu hỏi, những câu hỏi mà liên quan đến kỹ thuật của chiếc xe. Thì anh Bằng là một cái chuyên gia, chuyên viên sửa xe lâu năm, thì rất giỏi về kỹ thuật, anh sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Vâng, thưa anh Bằng, thì có một cái chi tiết mà đến đây thì chúng ta đã có một vị thính giả trên đường dây rồi. Dạ vâng, Thanh Hùng và Phương Vi xin được mời vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
À, có hỏi cho anh Bằng hả?
Dạ thưa anh, dạ phải ạ, xin anh cho biết tên ạ.
Ô, có phải đài AM không
dạ? Dạ vâng, đây là đài 1600 AM ạ.
À, tôi tên là Hiếu ạ.
Dạ vâng, xin mời anh. Dạ vâng, xin mời anh ạ.
À, tại vì xin hỏi chú Bằng là cái xe đang xem mà đang mỗi lần thay nhớt đó chú Bằng khoảng chừng 2 tuần đó, là tức là phải châm thêm nhớt đó chú Bằng. Nó bị sao vậy?
Thì nó mỗi lần châm thêm nhớt là anh biết là nó thừa biết là nó bị mất nhớt, thì nó có một trong những cái lý do. Lý do có thể là cái PCV system nó bị hở van. Thứ hai là cái nhớt bị chảy, nó thỉ ra ngoài. Cái thứ ba nữa là cái nhớt nó bị đốt ở trong cái internal, là nó bị xếp bạc đó. Khi mà nó xếp bạc là cái piston nó đem nhớt lên để nó giải nhiệt cái lòng xi lanh đó. Thì khi mà nó rút trở về đó, thì nó để lại một lớp nhớt mỏng đó. Rồi lần thứ nhì đưa lên nó đốt, thì những cái nguyên lý này á, thì cái người thợ máy họ cần phải check để biết cái chính xác trường hợp của nó. Mà cái vấn đề cái xe anh đậu một chỗ, anh có khi nào thấy cái nhớt nó bị leak không thưa anh, bị chảy đó?
Dạ không ạ.
Như vậy là nó bị cái internal. Cái xe có phải cái xe của anh là cái loại xe Camry mà bốn máy không thưa anh?
Đúng rồi.
Dạ vâng, anh nên lên tới người thợ kêu yêu cầu họ thay cái PCV system là cái system
rồi,
này á. Dạ vâng.
À, chú bà ơi, con hỏi đó chú, tại sao mấy cái kính đằng sau á chú với bên hông nó không có quay lên quay xuống được, là lý do gì chú?
Là tại vì cái motor nó không có nâng lên, nó nâng xuống là một. Là cái hai nữa là cái master switch đó, ở bên cái control của cái người tài xế đó, anh coi nó có một cái switch đó, nó chống con nít đó, là mình bấm xuống đó, là ba cái cửa, hai cái cửa sau đó, nó không có hoạt động, là để con nít nó không có mở lên mở xuống. Anh coi là cái nút đó là một. Còn nếu mà cái nút đó đã mở rồi mà chỉ có một cái cửa sau một cái thôi đó, nó không có làm việc đó, thì anh nên thử cái master switch, anh bấm lên bấm xuống, mà nếu nó không work á thì anh ra ngay cái chỗ cái cửa mà nó bị hư đó, anh dùng cái switch của nó, anh mở lên mở xuống, mà nếu nó cũng không làm việc đó, là chứng tỏ là cái bộ nâng, là cái motor của nó không có chạy nữa, thì mình chỉ thay cái đó, nó gọi là cái window regulator thưa anh.
Thay cái đó mắc không chú?
Nó khoảng chừng 180 đồng thôi thưa anh.
Cảm ơn chú nhiều nha.
Dạ,
vâng, rồi chào anh. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình. Thanh Hùng Phượng Vi xin mời.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, cho tôi là Thắng ở Đà Lạt đó. Cho tôi hỏi anh bằng là tôi có chiếc Toyota Eater, chiếc Honda Odyssey. Nó cũng đang chạy bình thường mà sao tôi nghe nó tiếng o o như ông kêu gì, nó bị cái gì?
Dạ vâng, cái tiếng mà nó kêu như vậy á, vào cái thời điểm mà anh bẻ tay lái hay là anh không có bẻ tay lái nó cũng kêu thưa anh?
Dạ không bẻ tay lái nó vẫn kêu.
Vâng, thì cái xe này nó cái nó có một cái bệnh của nó là nó bị leak cái đường dầu của cái tay lái đó, thì khi mà cái bom này nó chạy nó nổi bọt lên thì nghe nó kêu. Bây giờ anh ra anh check cái dầu mà power steel nó, nếu nó thiếu anh đổ vô mà nó hết á thì đương nhiên á anh phải cho người thợ máy họ tìm cái lý do nó leak ở chỗ nào. Thường đa số là nó leak ở cái high pressure line, cái thứ nhì đó là racking engine, cái thứ ba là cái power steel pump, đó là cái lý do mà cái tiếng nó sôi rột rột ở trong đó đó thưa anh.
Vậy đầu tiên là bây giờ là mình mua cái loại dầu gì mình châm vô anh?
Anh mua cái dầu mà nó design cho cái Honda đó, anh không có đổ cái loại power steel thường vô được, anh phải đổ cái loại mà nó make cho Honda, tại vì cái xe Honda nó dùng cái loại dầu này á, là nó high heat resistant, thì anh phải đổ cái loại dầu mà nó có để là Honda thưa anh.
Dạ thưa anh, là dầu gì ra ngoài AutoZone là mua loại dầu gì?
Nói tôi cần cái dầu của cái power steel nó.
À, cái power steering đúng không?
Dạ, yeah, cái dầu tay lái.
Dạ. Cảm ơn anh.
Rồi, không có chi, chào anh.
Dạ vâng, Thanh Hùng Bường Phi, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Hello, phải tôi không chú?
Dạ, thưa phải, xin anh cho Thanh Hùng Bường Phi biết tên ạ.
Chú Ly ở Đà Lạt.
Dạ vâng, xin mời anh Ly.
Chào chú Bằng với chào chú tên gì quên rồi.
Thanh Hùng.
Dạ Thanh Hùng.
Chào Thanh Hùng. Dạ, chào chú Bằng.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi.
Cái xe tôi lít xịt đời 2004 mà cái máy lạnh sao nó chạy mà nó lạnh ít quá anh Bằng.
Nó lạnh ít vào cái thời điểm mà anh mới mở hay là anh đã mở rồi mà nó không lạnh anh?
Mới mở ra anh thấy nó cũng lạnh ít rồi chạy hầu nó lạnh thêm tí xíu nữa thôi chứ nó không lạnh giống hồi xưa nó lạnh dữ lắm.
Vâng, thì bây giờ một cách mà anh bằng chỉ anh có thể làm được để anh biết được là cái xe nó có thiếu freon hay không. Thì bây giờ vào cái thời điểm mà chưa nóng mà anh mở cái máy lạnh mà anh cảm thấy nó, anh nếu có cái nhiệt độ anh đo thì càng tốt, còn không có thì anh chỉ đưa cái tay vô chỗ cái đắt vin nó bay cái hơi lạnh ra đó, anh để tay anh feel cái hơi lạnh của nó, Rồi anh ra đằng trước á, anh lấy cái garden hole đó, anh xịt vô cái condenser lần trước cái ngay chỗ cái radiator của nó đó. Sau khi mà anh đã tưới nước vô rồi á, là anh đi ra ngoài vô trong trở lại anh thử coi, nếu nó lạnh hơn á, là cái trường hợp nó thiếu freon hoặc là cái condenser nó bị nghẹn cái mũi mỏng ở trong đó đó, thì nó không có giải nhiệt nhanh được thì nó thiếu hơi lạnh. Trước đó nó không bị, mà sau này nó bị là một trong hai điều kiện, là nó bị leak cái freon qua cái service valve, là một cái thứ nhì nữa là cái condenser nó không có giải nhiệt được. Thì bây giờ cái thức mà anh muốn biết nó là cái gì thì anh chỉ cần tưới cái nước lạnh vô ngay cái condenser nó nằm đằng trước cái radiator, xịt đằng trước cái mũi xe anh xịt vô, xong anh vô anh thấy nó lạnh hơn là anh biết cái xe nó bị thiếu freon hoặc là nó bị dơ thôi thưa anh.
Ok nha. Yeah. Một lần thì chạy đi khoảng 15-20 phút thì giờ cái tay vô nó lạnh mát, tay nhiều lắm. Mát.
Vâng. Vâng, cái đó. Cái đó thì nó sẽ được cái câu trả lời ngay lập tức, mà anh chỉ cần xịt nước vô đó, anh vô anh thấy nó lạnh là anh biết cái xe anh nó bị thiếu freon, anh cần phải vô freon. Hoặc là anh clean cái condenser để cho nó giải nhiệt nhanh hơn thì nó sẽ giữ cái xe lạnh lẽ hơn thưa anh.
Cái chỗ nào, tưới nước cái chỗ nào anh bạn?
Ngay chỗ cái grill lần trước á, chỗ mà anh đứng vô anh nhìn vô cái đầu anh xịt ngay cái lỗ mũi của nó là cái chỗ mà nó hít vô dưới cái capo đó. Anh biết cái grill không? Thì bây giờ anh cứ xịt nước vô ngay chính giữa hai cái bóng đèn trước của anh là anh xịt ngay nó rồi đó.
Ok. Ừ, cảm ơn bạn nha.
Dạ, tôi không có chi cho.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang chờ bên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, dạ, thưa nghe, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, tên Thị Lê.
Dạ vâng, xin mời anh Thị Lê ạ.
Tôi đặt câu hỏi được chưa?
Dạ, dạ vâng, xin mời.
Chiếc xe của tôi là Honda Civic 2000. Nhưng hộp số thì vẫn đi được, nhưng mà lúc mình khởi hành thì mình cài chữ G á, tay vợ là nó không có đi liền, mình phải đạp ga rất là nhiều thì nó mới chạy.
Vâng. Thì cái xe như nó có nổi là... cái xe nó có nổi check engine light lên không thưa anh?
Dạ thưa anh có.
Nó có check engine light thì anh mang tới cái chỗ nào họ có cái scan đó, thì họ scan ra để coi. Nếu nó bắt đầu với cái khối 700 trở lên á, tức là cái internal của cái hộp số này nó bị trở ngại rồi. Còn một mặt khác anh có thể làm đó là anh cho cái máy chạy xong anh check nhớt hộp số để coi nó có bị thiếu không. Nếu mà cái nhớt thiếu đó, nó cũng bắt số chậm. Còn nếu nó có cái check engine light á, thì mình đi theo cái check engine light để coi cái code nào nó nối với cái cơ phận nào ở trong cái hộp số nó bị hư. Thường đa số là những cái code cũng chẳng hạn như torque converter hoặc là cái pressure hoặc là cái pressure solenoid 1, 2, 3, 4, rồi những cái code đó nó nổi lên để mình biết là cái hộp số cái internal nó hư. Nhưng mà trước tiên mà mình có thể làm được á, mình check cái nhớt hộp số, nếu nó thiếu mình châm vô rồi mình gỡ cặp bình ra cho nó xóa đi cái bộ nhớ, rồi mình lấy xe ra mình chạy 15 mai mà cái đèn check engine light nó không có nổi gì hết á, là tất nhiên á là nó chỉ thiếu nhớt thôi. Còn nếu mà trường hợp nó vẫn nổi lên á, mình đem tới một cái nơi sửa xe đó họ scan ra, nếu mà nó bắt đầu từ cái khối 700 á là mình biết cái internal của cái hộp số nó bị hư, nó bắt số chậm đó thưa anh.
Dạ cảm ơn anh. Thì cái xe này á, tại nhớt thì đủ rồi, thay nhớt sạch rồi chạy bình thường, nhưng mà lúc mình khởi hành mình cài chữ D á, driver á, thì nó là không có chạy liền, nó chạy giống như là nó khởi hành ở số 2 vậy đó, chứ không phải khởi hành ở số 1. Như vậy mình sử dụng cái xe đó từ hôm giờ là cả gần 2 năm là sử dụng giống như số tay vậy. Lúc khởi hành thì em cài số 1, xong anh chạy rồi anh cài lên số 2, rồi anh cài lên chữ D là anh chạy, là chạy lên tới 6, 7, 10, 80, 90 không sao hết.
Vậy như vậy là cái xe nó bị cái internal nó bị trở ngại rồi, là cái nhớt của cái bơm nhớt mà nó đưa vô để nó gài số đó nó bị tuột, bởi vì anh phải giữ nó ở số 1 và anh ship nó theo cái hình thức đó là chạy theo cái kiểu mà sang số tay đó, thì dĩ nhiên nó làm việc rồi. dĩ nhiên nó làm việc rồi nhưng mà nó không có tự động nó ship được đó, tại vì cái nhớt nó bị tuột, thì chứng tỏ là ở trong cái buồng của cái shifting solenoid của cái valve bar đi nó bị lòn nhớt. Thí dụ như mà mình cho mình bơm nước garden đó mà mình chặn nó lại á, thì cái áp suất nó thiếu, nó không có bắn được xa. Còn nếu mà mình không có chặn nó bắn được xa thì nó làm việc đúng như nguyên thủy. Thì cái trường hợp của anh là anh Bằng nghĩ là cái xe anh nó bị cái nhớt tuột đó, bởi vì anh phải sang số 1, 2, 3 thì anh xếp theo cái thời gian đó. Còn nếu mà anh cho nó sang tự động thì cái nhớt, cái áp suất nhớt nó không có đủ, thay vì nó phải dồn một ga lông nhớt để nó đẩy số. Mỗi này nó chỉ dồn ở khoảng chừng 2/3 của ga lông thì cái nhớt nó bị thiếu, thành thử nó không có bắt số liền anh. Thì cái hộp số của anh là cái lý do trở ngại đó thưa anh.
Như vậy thưa anh, rồi bây giờ mình tự làm được không? Theo như anh là có nguyên nhân tại sao nó hư để mình có thể làm được không anh?
Dạ vâng, thì cái trường hợp này á, thường là cái xe nó hai mai, thì nó nhiều mai quá thì nó đã sử dụng nhiều rồi, thì những cái cơ phận ở trong đó nó không còn kín nữa, bởi vì cái nhớt nó lòn, nó không có đủ áp suất nhớt để khi mà anh sang số nó chạy liền, nó bắt số liền, hoặc là cái nhớt dự bị nó đã có sẵn ở đó, nó đòi hỏi là cái anh phải sang số manually, hoặc là anh phải đạp ga một hơi cái nhớt nó chạy nhanh nó mới bơm, thì cái lúc đó cái xe nó sẽ bị giật. Thì cái câu trả lời là cái hộp số của anh nó có triệu chứng hư thưa anh.
Nhưng mà em vẫn chạy được thưa anh, là em vẫn chạy theo kiểu số tay á, thì em vẫn chạy được.
Thì cái đó là anh đã sang số chặn cái valve bả đi của nó, cái nhớt nó tụ lại ở đó để cho cái một cái số đó nó chạy thôi. Khi mà nó có chớn rồi anh mới sang số 2, số 3. Còn cái này mà sang tự động á, thì khi mà anh ngừng lại nó cũng đã nằm ở số 1, mà cái áp suất nhớt nó không tụ ở một cái số mà nó chia ra tới 3 số, thành thử cái nhớt nó bị loãng đi, tức là nó bị tuột nhớt, nó không còn cái áp suất mạnh nữa. Thì cái nguyên nhân chính ở trong cái xe anh nó bị nó nằm ở cái valve bả đi với cái bơm nhớt của anh thưa anh.
Như vậy đó, cái phần bên trong hộp số chứ không phải ở ngoài thưa anh.
Dạ, ở trong cái hộp số anh không có làm gì được. Nếu mà cái trường hợp mà cái nhớt của anh không có thiếu, đó là cái nguyên nhân. Còn cái nhớt hộp số nó bị thiếu, nó cũng bị vậy, là tức là nó bơm nó không có đủ nhớt, nó không đủ áp suất, thành thử nó không có apply cho cái gear đó để cái gear đó nó đẩy cái xe đi, mà nó bị lòn nhớt đó. Đó, một là thiếu nhớt, hai là cái internal, cái hộp số của anh nó bị trở ngại thưa anh.
Dạ. Yeah. Còn cái solenoid là không là chắc không phải bị cái đó hả anh? Giờ cái thay cái đó được không? Nó có bớt không anh?
Dạ được, nhưng mà cái anh cũng phải rã cái hộp số Honda này á, là nó hai múi, nó hai múi nó rã ra, nó cặp lại, anh rã nó gấp đôi thì mới thấy gear, thấy valve bả đi, thấy tất cả trong đó, chứ nó không phải như cái hộp số mà rear wheel drive thưa anh.
Dạ, ôi, vậy là chắc khó rồi, chắc không định tới được. Nhưng mà anh chạy thì không sao đúng không anh? Nếu chạy theo kiểu số tay thì vẫn nó hư số không anh?
Dạ không, nó có hư cái xe anh, hộp số nó đã hư rồi, thì anh chạy như vậy để cố gắng cho một thời gian nữa thôi, thì khi nào nó quá tệ thì nó sẽ không chạy nữa, là mình biết nó hư. Thì đằng nào nó cũng đã hư rồi thì anh cứ chạy cho tới nó liệt, nó không chạy nữa thì mình thay nó cũng được, hoặc là cái xe 2000 thì nó cũng cũ rồi, thì cái xe của anh là máy 1.7, cái hộp số DL11. Vâng, thì cái đó là cái câu trả lời, cái hộp số anh nó có vấn đề thôi, thì xài cái kiểu mà đã từng xài 2 năm qua rồi, cho một thời gian nữa rồi mình kiếm mua một con heo bỏ ống vô, chở mỗi một tuần mình đi làm về mình bỏ vô 100 đồng, tới chừng 1 năm 2 năm thì mình có khả năng mua được chiếc xe khác thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Bằng chỉ vẽ cho tôi con heo, cảm ơn anh Bằng nhiều lắm.
Dạ, thưa ông Bác Chi, chào anh, chúc anh một cuối tuần vui.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, rồi Phượng Vy cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, xin chào. Vâng, và thưa quý vị, xin cáo lỗi vì thời giờ không còn cho phép. Xin được tạm dừng chương trình Chiếc Xe Và Bạn ở đây cùng với lại chú Anh Bằng. Cảm ơn chú rất là nhiều, thưa chú, trong khoảng chừng 30 phút vừa qua. Chú đã dành thời giờ cho quý thính giả trên làn sóng 1600 AM và xin được tạm biệt chú. Chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nha.
Dạ vâng, trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu còn lại đoàn tụ hạnh phúc với gia đình, nhất là giữ gìn sức khỏe với cái bệnh corona này ở ngoài đó. Mình cũng không biết ai bị ai không, thì mình nên dành cái sự cẩn thận cũng như làm vệ sinh cũng như người ta đã khuyên mình, để tránh cái trường hợp mà đáng tiếc nó xảy ra cho chính mình và gia đình của mình. Và cũng thân chúc hai bạn có cái thời gian còn lại làm việc vui vẻ, mà một weekend thật là vui, với hy vọng là có rất nhiều sức khỏe để chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục cái chương trình này. Xin kính chào hai vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cũng xin chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, và chúng ta sẽ gặp nhau chương trình này vào lần sau anh nhé.
Dạ vâng, chào anh.